This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn, thưa quý vị. Chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái món cũng lâu lắm rồi. Chắc là quý vị cũng không có làm đến, hoặc là cũng có thể là quý vị cũng đã làm từng này rồi. Nhưng mà Hoàng Tính ở nhà Hoàng Tính thì cũng lâu lâu, thỉnh thoảng thì cũng thèm là làm thôi, thưa quý vị. Đó là cái món canh bún. Không biết là quý vị có làm canh bún chưa? Đó. Rồi, còn ngày hôm qua quý vị ăn gì, thưa quý vị? Thứ Bảy. Chắc có lẽ quý vị cũng tụ họp với gia đình rồi quý vị làm những cái món ngon ha, thưa quý vị ha. Coi Hoàng Tính hôm qua làm gì. Cũng làm bình thường thôi. Ở nhà làm canh mồng tơi với lại mướp, với lại ăn với lại cá khô. Cái khô mà các phô phơi một nắng mà ở những tiểu bang khác mà đem qua đây mà bán cho những cái tiệm neo này nọ, thưa quý vị. Đó, tại vì nhà Hoàng Tính đi làm neo cho nên cũng có mua về một vài bịch thì mình chia nó ra, rất là một bịch lớn như Hoàng Tính. Sau đó thì Hoàng Tính là lấy ra xả đá, lấy ra chia là khoảng cỡ hơn chục bịch. Nếu một bịch thì Hoàng Tính chia khoảng cỡ 5-7 bịch, thưa quý vị. Thì mình ăn hôm qua thì ăn với lại cá khô chiên, với lại canh mồng tơi, với lại mướp thôi, thưa quý vị. Đó, mướp ngọt, thưa quý vị ha. Đó. Nói chung ra thì khi này khi khác, thưa quý vị, chứ không phải mà mỗi tuần mà chúng ta mà ăn những cái món ngon vật lạ thì thuốc cơ bộ cũng hơi hao tổn, với lại mình cũng tốn công rất là nhiều. Với lại thường thì những cái món ngon đó thì cái lượng calorie nó cũng rất là cao, thưa quý vị. Lâu lâu thỉnh thoảng thì mình muốn bồi dưỡng thì cũng ok. Có thể tuần này thì món thứ Bảy thì Hoàng Tính làm món vậy đi. Đó, cá khô ăn với lại canh mướp với lại rau mồng tơi. Không chừng tuần sau thì Hoàng Tính lại mua con gà ác tìm thuốc bắc chạy ra ngoài Mậu Phước Đường. Đó, Hoàng Tính mua một cái bịch những cái loại thuốc bắc về. Hoàng Tính lại chưng cách thủy. Không biết quý vị sao, nhưng Hoàng Tính này thích chưng cách thủy hơn là mình hầm. Hầm cũng được, thưa quý vị. Gà ác tìm thuốc bắc hầm cũng ngon, mà chưng cách thủy cũng ngon. Đối với Hoàng Tính thì chưng cách thủy nhiều hơn, thưa quý vị. Nó ngọt mà nó giữ nước ngon lắm, thưa quý vị. Đó, hầm thì đôi khi nó lại rút bớt nước đi. Đó, cái đó quan điểm Hoàng Tính thôi nha, còn quý vị không biết sao. Đó. Rồi, còn coi Hoàng Tính nói thêm trước khi mà Hoàng Tính đưa vào cái món canh bún này. Ngày hôm qua thì lúc mà Hoàng Tính làm cái khô chiên thì, thưa quý vị, nếu mà cái con khô mà ở ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ mình mà có phơi một nắng xuôi xuôi là quý vị mua trong từng cái bịch về đó, thường thì quan niệm của quý vị là quý vị thích cá khô như vậy thì quý vị phải chiên làm sao cho nó vàng, cho nó khô khô cứng cứng xíu. Đối với Hoàng Tính thì nó vừa mới ráo phơi một nắng, tất nhiên nó cũng vẫn còn giữ cái độ ngọt ở trong cái con cá đó. Các ngư dân của Việt Nam mình có thể là ở Louisiana, ở Baton Rouge, đó, New Orleans đã đánh bắt được, làm ngay tại thuyền rồi đem về gửi đi tất cả mọi nơi, trong đó có trong cái vùng Dallas Fort Worth này. Khi quý vị mua về, quý vị thường quan niệm là ok, mình chiên cá khô cho nó ngon rồi xong xuôi giao cho ông Táo rồi chút xíu mình quay trở lại thì nó vàng hai mặt, mặt da và mặt trong đó, thì mình ăn thôi. Còn đối với Hoàng Tính thì chiên nó vừa vàng tới, Hoàng Tính để cái nhiệt độ là khoảng 5-6 độ, Hoàng Tính chiên cho nó vừa vàng tới hai cái mặt. Mặt ngoài Hoàng Tính cho nó lâu hơn chút xíu, có thể mặt ngoài Hoàng Tính cho nó khoảng cỡ 7 phút, thì cái mặt trong khi Hoàng Tính lật mặt á, thì Hoàng Tính chỉ cho khoảng cỡ 5 hoặc là 6 phút thôi. Vừa vàng tới, quý vị ăn, quý vị sẽ cảm thấy là quý vị đang ăn một con cá tươi vậy, thưa quý vị. Nó ngọt thịt mà nó rất là ngon lắm. Thì tùy theo quý vị, nếu mà quý vị thích mà cá khô khô thiệt sự á, thì quý vị ăn khô mà nhai sộp á, thì quý vị chiên tới lửa chút xíu ha. Còn đối với Hoàng Tính là chiên cho nó vừa tới, thì cái con cá khô mà phơi một nắng của bà con đồng hương của chúng ta đánh bắt ở ngay tại Hoa Kỳ này thì quý vị bảo đảm quý vị mà làm vừa tới quý vị ăn rất là ngon, cái thịt nó rất là ngọt thưa quý vị. Cái đó kinh nghiệm hoàn tỉnh rồi nha, tùy quý vị ha. Rồi thôi bây giờ mình trở lại với cái món canh bún này nha, nói hoài không chịu món canh bún này này. Thưa quý vị thì mình chỉ cần chạy ra chợ Hồng Kông hoặc là chợ Trường Nguyên, thường mình tính đi Hồng Kông Trường Nguyên cũng rất là nhiều thưa quý vị. Theo như tài liệu này thì nói rằng là chúng ta mua khoảng cỡ nửa ký xương heo nha, mua cỡ 1-2 bịch xương heo đi xương ở Trường Nguyên thì Hoàng Tính thấy thì quý vị trần sơ qua, rửa sơ qua thì nó cũng rất là ngon thưa quý vị. Nó không có cái mùi hôi nhiều đó. Heo hoặc sườn non quý vị mua cũng được, một là sườn heo, hai là sườn non. Sườn non thì quý vị có thể mua khoảng 2 dây thôi ha, thưa quý vị ha, 2 dây sườn non thôi ha. Đó, nửa chén tôm khô. Mấy tuần trước thì Trường Nguyên có sale tôm khô, không biết tuần này có sale không nữa, hôm qua lại quên đi mua đó, quên ghé Trường Nguyên đi đó. Thì tiếp theo nữa thì nửa chén tôm khô nè, sườn heo, sườn non hay hoặc là sườn heo ha thưa quý vị ha. Rồi chúng ta cho nửa chén thịt heo xay đó, có thể thêm vào ở đây tôm tươi hay hoặc là cua tùy thích quý vị nha ha. Rồi 2 cái hộp gà, 2 trứng hộp gà nha. Rồi 2 muỗng cà phê dầu màu điều nha thưa quý vị ha. Rồi 2-3 trái cà chua chín nha, tức là cà chua đỏ đó. Đậu hũ nè, mình mua một cái vỉ đậu hũ đi, ăn từ từ dần dần cũng được ở trên cái tiệm thầu hũ, tiệm đậu hũ ở trên chợ Hồng Kông, ở trên Audelia với lại Walnut đó thưa quý vị, mình tính mua đó đó. Rồi huyết heo. Huyết heo thì quý vị mua tùy theo cái số lượng nhiều ít quý vị, tùy theo quý vị muốn mua nhiều ít của cái huyết heo với đậu hũ ha. Đó, rồi chả lụa, nếu mà quý vị thích thì quý vị cũng có thể bổ sung thêm cái chả lụa vô ăn cho nó những cái option cho nó ngon 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 miệng hơn xíu mà ha. Đó. Rồi cái rau ăn chung thì chúng tôi thấy thì chúng ta nếu mà mình coi chợ Trường Nguyên hôm nay có rau muống không? Rau muống ngon ngon xíu ha. Đó, mình mua. À, rau muống non cũng được thưa quý vị, đối với mình tính thì ăn non non cũng rất là được. Ok, rau muống nè, rau chung có rau muống nè, có hẹ hay hoặc là có hành lá cũng được, kèm theo rau thơm nếu mà quý vị yêu thích nữa, quý vị bỏ vô ăn nhiều rau là tốt thôi. Người ta nói là đói ăn rau đã uống thuốc rồi thưa quý vị ha. Đó, nhưng mà rau thơm ở Việt Nam là rau ăn ra thuốc thưa quý vị, tức là ăn mà nó cũng trị bệnh luôn đó. Rồi cho coi, rồi hành củ đó chúng ta mua thêm để đem về chúng ta băm thêm ha. Rồi tiêu nè, ớt băm quý vị có chưa đó. Rồi 2 muỗng canh mắm tôm nè nữa nha ha, nếu mà chưa có thì quý vị mua hũ mắm tôm để sẵn. Thì mắm tôm thì mà tính thường thì mà tính mua cái hiệu Lycom Key, nó rất là nhuyễn, nó không có bị cát mà ăn cũng rất là ngon, nó lên mùi lắm thưa quý vị nha. Chịu khó ăn xong quý vị vặn nắp cho nó kỹ xíu thôi ha. Đó, rửa tay bằng nắp kỹ xíu. Rồi me vắt, nếu không có me vắt thì cũng chúng ta me bột cái powder của cái me nó cũng được, của cái hiệu Knorr ha, hay hoặc là những cái gia vị thông thường khác nhé quý vị. Đó, bột ngọt, bột nêm, muối, tiêu, đường này nọ đâu ha. Thực hiện nấu canh bún theo cái kiểu miền Nam thì cái bước thứ nhất thưa quý vị, bước thứ nhất thì cái xương heo hay hoặc là cái sườn non đó ha. Chúng ta mua về chúng ta chặt thành khúc đi, chúng ta rửa sạch rồi chúng ta bỏ vô nồi, khỏi cần chặt thành khúc nữa, tại vì ở ngoài đó họ bán cho mình sẵn nguyên một cái bịch rồi ha thưa quý vị. Chúng ta mua về chúng ta rửa cho nó sạch, bỏ vô nồi nước sôi nó trần sơ qua cho nó ra hết những cái chất bẩn, sau đó chúng ta đổ nước đó đi ha. Xương thì chúng ta mới đem xả lại vài lần cho nó sạch thiệt sạch, rồi sau đó chúng ta lại bắt một cái nồi nước lần nữa rồi cho xương vào, rồi chúng ta đun sôi, chúng ta hầm để mà chúng ta lấy nước lèo ha thưa quý vị ha. Đó, rồi tiếp theo sau đây bước thứ hai, chúng ta hòa mắm tôm với lại một chút nước lạnh lọc hết những cái cát bẩn. Nhưng nếu mà quý vị xài cái loại mắm tôm mà có hiệu Lycom Key đó, đó ha, của Đài Loan đó, thì quý vị sẽ thấy là quý vị không cần lọc hết những cát bẩn đâu, bởi vì không cát bẩn đâu đó. Rồi chúng tôi sau đó thì chúng ta chế cái mắm tôm này vào cái nồi nước lèo luôn ha, nấu sôi rồi chúng ta nêm vào nồi này 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Đó là cái bước thứ hai nha thưa quý vị. Bước thứ nhất chúng ta hầm cái sườn heo, bước thứ hai chúng ta hòa mắm tôm với chút nước lạnh, cho mắm tôm chế vào cái nồi nước lèo nấu sôi rêm, rồi chúng ta nêm vào nồi 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, và bớt bớt muối xíu đi. Sau đó chúng ta chúng ta nêm nếm sao cũng được ha, thưa quý vị ha. Đó, cái bước thứ ba thì chúng ta cho tôm khô vô vào một cái nồi nước ấm, chúng ta ngâm cho nó nở ra. Thì trong cái vấn đề này chúng ta chủ yếu là chúng ta rửa sạch cái con tôm khô này ha. Rửa sạch, chúng ta rửa sạch con tôm khô cho thiệt sạch rồi chúng ta cho vô nước ấm, chúng ta ngâm cho nó nở ra ha. Sau đó chúng ta lấy ra hết nước rồi chúng ta để khô cái con tôm khô chút xíu, chúng ta xay nhuyễn hay hoặc là chúng ta giã nát cũng được. Và nếu mà nấu với tôm tươi chúng ta lột vỏ, chúng ta rút chỉ đen, chúng ta bỏ đầu của con tôm. Nếu mà mua cái loại tôm có đầu á, sau đó chúng ta giã nát nó ra. Cái bước thứ ba, cái bước thứ tư là chúng ta trộn cái thịt xay, trộn tôm khô giã nát và trộn tôm tươi giã nát nếu mà có, rồi chúng ta trộn hột gà, rồi trộn cái hành củ mà chúng ta sắc lát đó, cộng với lại một muỗng cà phê mắm tôm, rồi một chút tiêu nè, rồi một muỗng cà phê muối nè, một muỗng cà phê đường nè, đó, ít những cái muối, đừng nghiền cái đường đi ha, từ các bạn ha, trộn lên cho nó đều, ướp cho khoảng 20 phút cho nó ngấm nhiều ha. Thường thì trong cái bước thứ tư này, khi mà chúng ta trộn thịt xay, tôm khô giã nát, tôm tươi, thì nếu mà quý vị cần thì quý vị tăng cường thêm một hũ gia vị của bún riêu ăn cũng rất là ngon, thưa quý vị, ăn rất là ngon, trộn chung cái thịt xay, chúng ta cũng có hột gà, cũng có này nọ rồi ăn cũng rất là ngon, thưa quý vị, để ướp khoảng cỡ độ 20 phút cho nó ngấm. Bước tiếp theo, bước thứ năm, bước này ở ngoài chút xíu, chúng ta rau muống mua về chúng ta nhặt những cái hư thối, chúng ta rửa sạch, bỏ những cái cọng già đi nha. Sau đó chúng ta bắt một cái nồi nước sôi, cho vào một cái nhúm muối ha, nhớ nha, bắt lên một cái nồi nước sôi, cho vào một nhúm muối, rồi chúng ta bỏ rau muống vào, chúng ta nấu lên cho nó sôi lên nha, thưa quý vị nha. Bước thứ năm là vậy. Bước thứ sáu là sao nè? Bước thứ sáu thì cái nước sôi lên đó thì chúng ta gấp rau muống cho ra ha. Nước sôi thì chúng ta sau khi mà chúng ta bỏ rau muống vô cái nồi để mà nấu sôi thì chúng ta gấp, bước thứ sáu là chúng ta gấp hết những cái rau muống cho nó ra ngay ra ngoài cái thau nước mà có bỏ sẵn đá lạnh đó, để mà khi để rau muống nó giòn xanh, sau đó chúng ta gấp rau muống ra rổ, chúng ta để ráo ha. Hay quý vị nhớ nha ha. Cái bước thứ năm, rau muống mua về chúng ta nhặt rửa sạch, bắt nồi nước sôi cho vào, chúng ta cho thêm một nhúm muối, rồi chúng ta bỏ rau muống vào, chúng ta nấu cho nó sôi. Thì khi mà nước nó sôi lên thì chúng ta gấp rau muống cho ra ngay vào một cái thau nước bỏ sẵn đá lạnh để mà rau muống nó giòn nó xanh. Sau đó thì chúng ta gấp rau muống ra to ra rổ, chúng ta để ráo ha, thưa quý vị. Cái bước thứ bảy đó, bước thứ bảy thì đậu hũ chiên vàng, rồi chúng ta sắc miếng nhỏ cho nó vừa ăn. Nếu mà quý vị mua cái tiệm đậu hũ ở ngoài chợ Hồng Kông, Walnut và Australia thì quý vị có hỏi ông chủ, bà chủ hay hoặc là chị chủ cho tôi cái loại mà miếng mà sắc miếng nhỏ vừa mà chiên rồi đó, thì quý vị đỡ bớt đi cái phần mà đậu hũ chiên vàng sắc nhỏ miếng vừa ăn đi ha, thưa quý vị ha. Đó, thì những cái đậu hũ cái trong bước 7 này thì đậu hũ cần những cái miếng nó nhỏ nhỏ nó vừa ăn thôi ha, thưa quý vị ha. Cộng thêm cái huyết heo, chúng ta rửa sạch, chúng ta trần qua nước sôi cho nó chín. Nói chung là chứ thật sự ra thì chúng ta cũng phải nấu cho nó thật chín, nếu mà huyết heo người ta chưa luộc thì chúng ta cũng phải luộc cho nó chín, rồi sau đó chúng ta để nguội, chúng ta sắc thành miếng cho nó vừa ăn. Nhưng khi để nguội chúng ta cần phải lấy cái huyết nó ra khỏi cái nước ra, thưa quý vị ha. Cái đó bước thứ 7 của cái đậu hũ và cái huyết heo. Và cái bước thứ 8, thưa quý vị, bước thứ 8 là hẹ và hành lá. Thì chúng ta nếu mà không có hẹ thì chúng ta có hành lá thì chúng ta cũng sắc nhỏ. Đó, nó là như vậy ha, thưa quý vị ha. Đó là tính gửi đến cho quý vị. Còn cái bước tiếp theo, bước thứ 9 nữa. Bước thứ 9 đó là cái bước mà chúng ta cà chua, chúng ta bổ muối cao ha, thưa quý vị ha. Rồi ha, đó là xong rồi ha. Rồi để coi bước thứ 10 rồi coi hoàn tính coi này. Nói chung ra thì đây nó hơi lẫn lộn của một cái canh bún miền Nam. Bước thứ 9 là chúng ta cà chua, chúng ta bổ muối cao ha. Bước thứ 10 chúng ta bắt cái nồi nhỏ lên trên bếp, chúng ta cho 2 muỗng cà phê dầu điều và cho ít hành củ sắc lát vào, chúng ta phi thơm. Sau đó chúng ta đổ nửa chén nước từ cái nồi nước lèo hầm ở bên kia qua. Sau đó thì đổ cái nồi này vào lại cái nồi nước lèo nha, thưa quý vị. Và bước thứ 11 đó là chúng ta đun nước lèo cho nó sôi lên. Chúng ta lấy muỗng, chúng ta múc từng cái muỗng hỗn hợp tôm thịt mà chúng ta đã ướp 20 phút đó đó ha. Chúng ta thả vào nồi rồi múc lần lượt ra cho nó hết tô. chờ cho nước nó sôi lại. Và khi nào mà chúng ta thấy tôm, thịt nó nổi lên trên, nó giống như riêu á, tức là nó đã chín rồi, tức quý vị, thì cuối cùng thì chúng ta cho cà chua nè, chúng ta cho thêm huyết heo, đậu hũ vào, chúng ta nấu chung cho tới khi mà tất cả nó chín hết. Chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa miệng. Và khi mà ăn thì chúng ta cho cái bún sợi to ở dưới tô, rồi chúng ta cho ăn cái nước cùng với lại cái nguyên liệu ở trong nồi nước dùng vào, chúng ta ăn với lại rau muống luộc cũng như là rau nhỡ gì tùy quý vị ha, tùy mình thôi. Cái món ăn nó có điểm một chút vị chua thì nó mới ngon. Nó chúng ta cho me dầm, chúng ta lấy cái nước cốt, không thì chúng ta dùng chanh cũng được, hay hoặc là dùng cái bột bột me no cũng ok thưa quý vị. Chúng ta cho từ ít tới nhiều thôi, đừng đổ một giá hoặc một muỗng là thôi, là kể như là xong cái nồi của mình luôn nè. Chúng ta cho thêm một ít ớt, một ít mắm tôm cho nó dậy mùi trước khi ăn thì thật là tuyệt vời thưa quý vị đó. Còn cái vấn đề mà trước khi mà kết thúc cho cái phần này thì mình tính xin gửi đến cho quý vị đó là làm sao mà chúng ta chọn cái bún ngon. Thường thì quý vị mua bún ba cây tre hay hoặc là nguyên chùm tre hoặc là ba cô gái thì những cái cọng bún đó có thể quý vị ăn của cái bún riêu thì được, phải không thưa quý vị? Còn đối với Hoàng Tính thì khi mà thực hiện cái món bún thang này thì Hoàng Tính lại mua cái loại bún mà quý vị thấy cái bún cái ống nó cũng bự bự giống như là bánh canh gì đó ha, nó có cái lỗ giữa nha ha. Bún mà bún cái loại mà bún bánh canh quý vị vô Trường Nguyên có, nó để là bún kali đó, thì quý vị có thể làm được cái bún canh này ăn rất là ngon thưa quý vị. Hoàng Tính mua đó về dự trữ ở nhà rồi xong xuôi là lâu lâu hãy mà thèm cái bắt đầu là trong lúc mà chúng ta mà làm cái món này thì Hoàng Tính lại lấy một cái bịch bún kali đó, nó để là bún kali thưa quý vị, cái bịch nó màu trắng trắng xanh xanh đó, đó mà cái cọng bún nó giống như là cái bún bánh canh gì đó, nhỏ ở giữa thì nó giống như cái ống hút nha, ở giữa nó có một cái khoảng giữa khoảng trống gì đó đó, thì quý vị lấy cái bún đó ra mua về quý vị khi mà làm nó trong lúc mà chúng ta đang làm cái món bún này phân nửa đường đi, quý vị lấy bún đó ra, quý vị ngâm cho Hoàng Tính trong nước, rồi xong xuôi quý vị mà khi mà làm xong rồi mà chuẩn bị ăn, quý vị bắt một cái nồi nước sôi lên, quý vị vớt cái bún mà quý vị ngâm ra, quý vị thả vô, wow, ăn nó tuyệt vời lắm. Sau khi mà quý vị ngâm, quý vị nấu nó cũng khoảng cỡ 7 cho đến 10 phút thì cái cọng bún nó rất là ngon lắm thưa quý vị. Ăn tùy theo quý vị muốn dai dai sần sần cũng được, quý vị muốn ngoèm cũng được, mà thường thì canh bún này chúng ta ăn nó mềm mềm, nó thú vị hơn rất là nhiều lắm thưa quý vị. Lấy bún ra tô, bắt đầu chúng ta sắp xếp thứ tự chả rồi này nọ, rồi quý vị sắp lên mặt, bỏ thêm hành này nọ, đồ ngò đồ thêm, quý vị chan nước nó vô. Ôi cha ơi, sao mà nó ngon ngon thì thôi, nó ngon làm sao đi thưa quý vị. Đó là phần Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái món bực được mang tên là cái canh bún ha, thưa quý vị ha. Với những cái thực tế chia sẻ này, hy vọng là quý vị cũng sẽ có được một cái món ngon ha, thưa quý vị. Trong những cái lần sắp tới, nếu mà có dịp, có điều kiện được, thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái món ăn mà đỡ ngán, bớt cơm chút xíu, ăn bún hay hoặc là ăn mì ha. Mì thì có hai dạng, ba bốn dạng thưa quý vị, mì khô có, mì tươi cũng có, hay hoặc là mì mà chúng ta sử dụng từ cái mì gói ăn liền cũng được, phải không thưa quý vị. Cảm ơn quý vị chọn chương trình Bếp Sài Gòn để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành và chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau.